là tôi đề nghị là sẽ để dành một phút mặc niệm để đem cái tâm thanh tịnh của toàn thể đại chúng hướng về Hòa Thượng. Cho nên rồi chúng ta sẽ để dành một phút mặc niệm để cầu nguyện cho giác linh Hòa Thượng. Hòa Thượng được là hoan hỷ và vui vẻ tiêu giao ở Phật quốc và hộ trì cái việc Phật sự của chúng ta. Đây là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là tôi sẽ thông báo cái ngày sinh hoạt đầu năm Tân Tỵ. Điểm thứ ba là tôi sẽ thông báo về cái việc mà đại chúng muốn đi thăm tôi ở Thảo Hội Am. Điểm thứ tư là tôi triển khai những cái ý của những cái lời chúc tết của tôi đến đại chúng. Điểm thứ năm là tôi đề nghị cái này là nên giải đáp về nghi tình. Những cái nghi tình gì đó đại chúng mấy lúc nay về việc học hành chánh pháp, về việc tu tập của bản thân, về việc nghe dư luận người ta nói như thế này, người ta nói đạo Phật là phải như thế này, là tang lễ phải như thế kia, cúng kính dỗ ông bà phải như thế nọ, hay là tốt nhất là phải làm thế nào, có nên. Nên là tất cả những cái nghi tình nào mà đại chúng thấy là bây giờ nên chuẩn bị. Thì đây mình sẽ có cái mục gọi là giải đáp nghi tình. Rồi cái mục thứ sáu thì lúc bây giờ thì thoải mái để mà kết thúc, để mà chúc tụng và chấm dứt buổi sinh hoạt tất niên. Hôm nay mình gọi là buổi tất niên của mình đi ha. Đấy. Thế thì bây giờ nó như thế này. Chúng ta làm việc theo cái chương trình. Bây giờ bắt đầu niệm Phật. Và giống như bình thường, giờ sau cái niệm Phật đó, theo cái sự hướng dẫn của tôi, chúng ta sẽ có một phút mà hồi để hứa là mặc niệm ha, để hướng cái tâm thanh tịnh của mình đến chúc mừng Hòa Thượng cao năm Phật quốc. Bây giờ bắt đầu niệm Phật trước như thường lệ. À, xin chút nói là hôm nay là mấy ha? Bữa nay là ngày 7 tháng 1 năm 2001 à? Ngày 7 tháng 1 năm 2001 tất cả chúng ta đều hãnh diện cái 01 đó là vì chúng ta sống được 2 cái thế kỷ đó ra. Như sinh hoạt như thường lệ, nhưng mà có cái điểm là chúng ta sẽ thực hiện theo cái tiết mục mà tôi vừa đề xuất ra, là trong đó có cái phút mặc niệm. Bây giờ xin bắt đầu niệm Phật và bắt đầu theo chương trình. Thanh tịnh để xoay về Hòa Thượng, vui mừng rằng Hòa Thượng cao năm Phật quốc. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. thành thật mà nói, đạo Phật nó có những cái ý nghĩa rất là hay. Thực tế lý địa thì bất thọ nhất trần, sinh diệt môn trung thì bất xả nhất pháp. Nếu về mặt chân đế thì hòa thượng vĩnh viễn ra đi là chuyện rất là bình thường, lẽ ra không có được thương xót, là vì tùy tận chân lý mà. Phật Thích Ca xưa kia gọi là bậc giác ngộ vô thượng bồ đề mà cũng vẫn tùy thuận chân lý, bởi 80 tuổi cũng niết bàn. Thế thì hòa thượng Vĩnh Nghiêm cũng đúng 80 tuổi, ngang bằng với tuổi của Đức Thế Tôn ta, cũng nhập niết bàn. Cho nên trên mặt đạo lý chân đế là lẽ ra chúng ta không được nói xô sót gì hết, vì lẽ là tùy thuận chân lý. Có thương đi nữa chẳng qua là nó biểu lộ tấm lòng vô minh dày đặc vậy thôi, không hiểu được chân lý mà thôi. Chứ còn nhận thức được chân lý thì không có gì gọi là thương xót, là khóc lóc, là khổ đau gì hết. Tuy nhiên về mặt tục đế sinh diệt đó mà, chúng ta không khỏi là không đậm ngồi. Tôi về đây tôi thấy vắng bóng hòa thượng, tôi biết. Mặc dù là không phải mỗi lần tôi đến đây là tôi gặp hòa thượng liền đâu, nhưng mà khi mà cái đám của hòa thượng qua rồi đó mà, tôi đến đây trong lòng tôi tự biết rằng là vắng bóng hòa thượng. Cho nên ví dụ như ngày hôm qua mà tôi xuống đây thì đến ngoài chỗ cái tháp là tôi thắp nhang cho hòa thượng trước, tôi nhìn cái chân dung một chút, nó vẫn đậm ngùi nhá, vẫn có tiếc thương nhá. Một bậc cao tăng hiền lành, thương xót học trò, xuất gia cũng như tại gia, có những lúc học hành đông đảo có thiệt, cũng có ồn ào, nhưng mà ồn ào mà hòa thượng vẫn bằng lòng, là vì cái hạnh nguyện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, cho nên cái ồn ào đó không đủ làm cho hòa thượng buồn. Mà đó là cái cớ, nếu không có cái ồn ào đó là cái điều kiện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, xiêm dương chánh pháp, tịch diệm tiềm năng nó không có. Mà mất đi cái đó là ý nghĩa của một vị hòa thượng cao tăng như vậy không còn nữa. Do vậy mà suốt mười mấy năm trường Phật học ở đây, hòa thượng vẫn thương tất cả mọi học trò, kể cả có những cái cô, những cái cậu học trò hơi khó dạy, mà hòa thượng vẫn nhẹ nhàng, vui vẻ, không có một điều trách cứ nào nặng nề gì hết. Cũng như cái lớp học ở đây cũng vậy đó chứ. Có những khi rồi xe cộ dựng trên chùa mất trật tự, rồi cũng có những cái là ta gọi là không được bằng lòng, nếu mà lấy cái tâm niệm bình thường đó mà. Nhưng mà hòa thượng cũng cho nhắc nhở để cho có trật tự vậy thôi, chứ còn không có cái ý niệm nào tỏ vẻ buộc bực gì hết. Đó là cái đức rất là kính quý. Một vị cao tăng như thế mình dễ gì mà có. Cho nên là về mặt mà tình cảm là mình vẫn thấy mất mặt, vẫn thấy mất mặt, vẫn thấy nao nao trong lòng. Nhưng mà đều là đệ tử Phật đó mà, học Phật rồi đó, phải lấy lý trí mà thắng. À, đừng đau thương, đừng là bi lụy gì hết. Chứ mà mình còn nao nao, mình còn bi thương, mà mình càng bi lụy càng nhiều thì chứng tỏ rằng là cái trình độ tu học của mình còn yếu lắm. Cho nên là chúng ta phải biết về mặt cái mặt chân đế, mặt tục đế, hai cái nó khác nhau. Lý trí để nhận thức chân lý khác, mà còn tình cảm của một con người nó vẫn còn. Do vậy cho nên chúng ta còn phải phấn đấu, còn phải tu tập tiếp tục, cho rằng chúng ta chưa ổn đâu, chưa thôi tu tập, chưa lơi cảnh giác được đâu. Tôi vẫn thấy mất mát, vẫn thấy nao nao, nhưng mà dầu sao nữa tôi phải vận dụng cái lý trí làm Phật sự tốt đẹp, tức là đền ơn hòa thượng. Thế rồi bây giờ tới cái mục thứ hai là nhắc cái đại chúng
Bữa hổm thì
cái ngày này là cái ngày cuối cùng của mình phải không?
Ờ đúng vậy.
Chúng ta nghĩ hết một lần.
Thế thì hôm nay là coi như là cái ngày tất niên, cái bữa sinh hoạt cuối cùng của chúng ta.
Và cái ngày mà sinh hoạt trở lại của cái năm mới là năm Tân Tỵ. Dương lịch thì 2001. Năm mới là năm Tân Tỵ. Cũng như mỗi năm là qua cái rằm tháng Giêng, cái ngày Chủ nhật đầu tiên, chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại. Thế thì cái lễ này nó cũng lâu năm rồi, cho nên giờ cũng dễ nhớ thôi. Thì cũng giống như thường năm vậy, trong cái dịp đầu xuân thì các Phật tử đi thăm lam, đi lễ bái, đi chúc tụng, đi hành hương đủ thứ. Cái tập tục muôn đời đó mình cứ sinh hoạt bình thường. Sau rằm tháng Giêng coi như bắt đầu sinh hoạt trở lại. Xin đại chúng để ý cho. Cái điểm thứ ba là cái điểm này đó, hiện giờ ở các chùa thì đây cũng gọi là sinh diệt môn trung, bất xả nhất pháp, tức là về mặt tục đế. Thường thường các chùa mà có Thọ Bát Quan Trai thì người ta cũng ăn tất niên rồi, ta cũng tụ tập lại một cái bữa cuối cùng để đạo hữu gặp nhau, thầy trò gặp nhau, tiếp tục ta làm lễ như vậy. Cũng có một vài ba bốn chùa làm rồi. Còn về mặt hành chính thì người ta tổng kết, người ta báo cáo, vân vân. Nhưng mà còn cái phần mà các Phật tử ông đài đây là có nhiều lần muốn tới chỗ Thọ Hội An của tôi để thăm. Hôm ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo, các vị cũng có để ý, cũng muốn xin đến để được thăm thầy và gặp gỡ để vui vẻ riêng tư trong tình thầy trò. Tôi xin cảm ơn tấm lòng đó, nhưng mà rồi cũng nhiều việc quá rồi cũng gác qua. Rồi hỏi dài thì cũng có số Phật tử cũng đông muốn đến thăm tôi trong cái việc tất niên, mà định rằng là Phật tử đại diện á, cho tôi biết là định là ngày nay nè, khi mà tôi sinh hoạt xong bữa này là cùng đi, cứ tới chỗ tôi luôn. Thế thì cái ý đó tôi nói không chịu nổi. Tôi cũng không chịu nổi. Rồi các vị Phật tử mà sẽ mơ có người ăn lót lòng được, có người không ăn lót lòng được, mà đi như vậy là nó đói lả người ra, nó mệt nhọc. Mà chỉ đến thăm thầy bằng cái nghi lễ tập tục lâu đời mà không thể bỏ được, phải làm cho nó đủ nghi lễ mà nó mạnh nhập như vậy là không cần thiết. Cho nên là mình đề nghị lại là cái ngày sau, tức là cái ngày nay là Chủ nhật, mai là thứ hai, ban đầu mình hứa như vậy. Nhưng bây giờ xin thưa là cái ngày thứ hai này xin đại chúng quan hỷ cho, cũng chưa được. Nếu như các vị mà tôi xin thưa nhé, xin nói rõ là ý tôi á, cái trọng tâm của tôi là làm thế nào mà các vị mà học hành tiếp thu một năm trời cộng với nhiều năm trước, mà bản thân của các vị có tiến bộ trên con đường giải thoát giác ngộ, gia đình của các vị có xây dựng được cái hạnh phúc, và đời sống của các vị nó có cái sự tự tại đối với xã hội, tốt đẹp với xã hội, thì cái đó đó là một cái mà công lao đền ơn vô cùng quý giá đối với tôi. Đủ rồi, cái đó là đủ rồi. Chứ còn như tôi mà đến thành thật là tôi nói các vị mà gọi là người ta biểu lộ tấm lòng bằng bằng cái cung kính cái lễ bái đó nè. Thì bình sinh từ nhỏ tới giờ tôi thấy cái đó mệt nhọc mà tôi không có quan trọng gì hết, không quan trọng, không cần thiết. Thậm chí tôi nói cái này là nghe nó kỳ cục nha, các gì mà lễ bái mà cái tượng Phật mà cao 25 thước, tôi cũng còn coi rằng là cái công lao của các vị lễ cũng còn không có giá trị. Chứ đừng nói lễ bái tôi mà để làm cái gì. Tôi là cái gì mà các vị phải lễ bái tôi? Lễ bái cái tượng 25 thước, 49 thước, ông Phật cao cái là để ngồi gần nữa, nghĩa là khoảnh đất cả ngàn thước dưới con mắt tôi, coi như khí công mà vô ích đấy. Còn nói chuyện chi có thân thất đại của tôi để làm cái gì mà phải lễ bái tôi? Tôi nói câu đó là cái tinh thần liễu nghĩa cuối cùng của Đại Thừa Phật Giáo, mà phải chứng tử Đại Thừa nghe mới nổi. Cho nên là đối với tôi là cái vấn đề là lễ bái này để mà đáp lễ đó là không cần rồi, không cần cái đó. Nhưng mà tấm lòng mà tình cảm mà các vị thương quý tới tập của chỗ thầy cho biết, và thăm chơi một lần vừa du lịch mà vừa thăm thầy để biểu lộ tấm lòng là mình không quên và mình biết cái chỗ của thầy, thí dụ vậy. Thế thì về mặt đó tôi cũng xin cảm ơn, cảm ơn cái đó. À, người ta quý người ta mới tìm lấy tới cái chỗ ở của người đó để cho người ta biết. Cũng như là cũng có một người ngoại quốc rồi, là bây giờ hôm nay cũng có mấy người đó ở Canada, có Mỹ, có người về, người ta tìm tới cái chỗ ở của tôi, đích thân tìm tới chỗ ở của tôi và nhìn cái mặt của tôi ra sao. Cái đó là tại người ta quý thì cái đó mình không cản người ta được, và cũng không có chuyện gì phải cản. À, nhưng mà động viên bảo là ta làm cái đó là không, không tới tôi ở bên Mỹ, ở Canada, ở Úc, mà các vị mà nghe băng của tôi mà các vị nhẹ nhàng, các vị giải thoát bản thân rồi xây dựng được cái gia đình hạnh phúc ha, bồ đề tâm các vị là tiến mãi tiến mãi, đó là cái sự đền ơn của tôi đối với tôi là vô giá. Và ba đời mười phương chư Phật cũng làm cái việc phục vụ chúng sanh cũng muốn cái đó mà thôi, chứ không có muốn cái gì khác. Lại Phật Phật cũng không cần đâu, cái đó là lễ Phật đó, đó là phát trí thanh tịnh lễ đó, lễ là cái trí thanh tịnh đó. Mà cái tâm mình thanh tịnh đó, mình học đến pháp, hành đến pháp, sống ra đến pháp, mà tâm mình thanh tịnh đó, đó là thật tướng bình đẳng lẽ đó. Thế còn lẽ con người thì kể cả Phật Thích Ca ông đâu có cần, mười phương chư Phật cũng không cần. Đại chúng đi cái đó. Cho nên tới thăm thì tôi cũng xin cảm ơn, quan nghiêm. Nhưng mà cái này gọi là lễ bái theo cái thông tục, biểu lộ bằng cái lễ bái không cần, biểu lộ bằng cái giải thoát, cái giác ngộ, cái bồ đề tâm kiên cố, cái đạo nghiệp tăng trưởng, là các vị ở nhà mà các vị đã thương thầy, đã đợi thầy rồi đó. Do vậy cho nên là cái ngày mai này thì nói đúng ra thì tôi về mặt có đời mà nó cũng còn dài cái chút nhỏ nhỏ của cái chỗ ở của mình, nó chưa có gọn ghẽ, giờ tùm lum lắm, các vị tới chơi không có được, có những cái việc kề bài mà giờ chưa nói được. Thế thì nếu mà các vị mà có nghĩ tình á thì thôi thì là chủ nhật tới đi, giống như là bữa nay thay vì nghe giảng mà chừng đó mình không có giảng ha, thì các vị đi vào ngày chủ nhật tới đi đó. Nhưng mà những vị già lớn tuổi đừng có đi, đi nó cực khổ, rồi lỡ tăng xong lên dọc đường sao. Tăng xong đừng đi, già lớn tuổi đừng đi. Rồi những vị nào mà bận rộn gia đình, có công việc cần thiết thì cũng như nói nãy giờ đó, các vị ở nhà mà các vị mà chấp hành được cái nguồn giáo lý mà các vị học tu đó là đã đền ơn rồi. Đấy, thế thì là cái việc đó nó để ý như vậy. Lớn tuổi mỏi mệt đừng đi, người nào yếu đừng đi, mà đi là phải khỏe. Tôi nghe có một Phật tử nào đó lại là còn phát tâm nói rằng là nếu mà những người đi đó thì là bao nhiêu người, những gì đó là sẽ hỗ trợ về cái sự mà lót lòng hay là dằn bụng gì đó, nghe hết. Cho nên kỳ này tôi khỏi có lo gì hết láo. À, đó, cái đó là cái cũng phấn khởi, cho thiệt là lo cũng không nổi đâu nha. Bây giờ nói trước là các vị tới thì là uống nước thôi á. À, mà có gì phát tâm rồi, nhưng mà dầu sao nữa mà cũng làm sao đầy đủ được giống như mình ở nhà đâu. Cho nên là cực đấy, hạn chế được nhiều tốt, không sao hết. Thì cái việc đó là nó như vậy. Tôi cũng lo cái đó, nó đúng là tôi lo cho các vị. Bởi vì tôi có học cái câu mà chữ Nho hồi tôi học còn 6-7 tuổi cơ. Kỹ sở bất dục là bạch thi ư nhân. Cái việc mà mình không thích á, mình không thích ai làm quấy rầy rối rắm cho mình á, thì mình đừng có đùa đẩy cái việc đó cho bắt người khác người ta phải làm. Tôi nói ví dụ như tôi thành thật tôi nói với đại chúng à, tôi thương nhiều vị, tôi kính nhiều vị lắm. Thầy tổ tôi cũng thương, tôi cũng kính đấy, kính quý lắm rồi. Nhưng mà ví dụ như là đi gọi là dỗ tổ mà phải tụ hội về cái chỗ đó để mà đờn mà kèn mà hát mà tụng mà tán đó, cái đó tôi cho là mệt, tôi không đi. Mà tôi đền ơn thầy tổ tôi, thầy tôi muốn tôi cái gì? Thầy tôi phải muốn rằng là sau này ông lớn lên, ông trở thành cái người cái bằng dược hữu trung lưu chư sĩ, dị năng đúng siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối diệt, tinh sư nghĩa lý truyền, sướng phu dương tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, thời quan diệt bất hư khí, tất tu dĩ thử phò trì, trụ chỉ quan nghi tiện thị, tăng trung pháp khí. Đó là tổ tuyên truyền. Thầy tôi muốn rằng là ông không phải là người thượng lưu, ông thành Bồ Tát thành Phật liền, ông là người trung lưu, thì ông phải nghiên tầm kinh điển, ông phải tìm tòi giáo lý, ông phải phát huy cái giáo lý liễu nghĩa của thượng thờ để ông truyền bá chánh pháp, để cho mọi người tiếp thu chánh pháp, học chánh pháp, thành chánh pháp, cho mọi người sống theo chánh pháp. Bản thân ông cũng như vậy. Đó là ông tiếp dẫn hậu lai, đó là ông báo Phật ân đức, đó là ông tục diện truyền đăng, tức là chuyển dương chánh pháp, là mồi đuốc mà đốt đèn để lại lạc quần sinh. Làm được việc đó, ông đã báo Phật ân đức đó, ông đã đền ơn quốc vương tỷ thọ, cha mẹ, quốc vương phụ mẫu sư trưởng đàn na đó, luôn luôn là phải giữ gìn cái tông chỉ đó, phải học, phải hành, phải tư duy, phải quán chiếu bản thân mình, rồi á đem cái đó mà lại lạc cho người khác. Đó là tiếp dẫn hậu lai, đó là báo Phật ân đức đó. Còn đi dạy mà đi giỡn nó hả, cả một đời không bao giờ bỏ buổi là tại sao? Cũng là tổ dạy, khởi bất kiến ỷ tòng chi các thượng tủng, thiên tầm phụ thác thánh nhân, phương năng quả ích. Há không thấy những cái dây sắn, cái dây bìm mà nó leo được ngà là 5-10 thước, 20-30 thước là do đâu? Là nhờ nó nương những cái tre, nó nương những cái tọc mà nó lên cao được 20-30 thước cũng có. Thế thì là mình đi truyền bá chánh pháp, giảng dạy chánh pháp cho Phật tử không? Thì họ là cái tầm, họ là cái tùng, là cái tre, mà còn mình là dây bìm dây sắn, mình nương lên họ mà mình được leo lên đó. Nhờ cái câu đó mà tôi đi dạy, nghĩa là cả cuộc đời không bao giờ biết mỏi mệt. Để tôi nương các vị đó chứ, cho nên các vị mà gọi là ban ơn tôi, đâu có phải. Tôi ban ơn các vị. Không có các vị là chữ nghĩa của tôi nó như con dao tình bầm nữa đó. Con dao mà nó bén mấy đi nữa mà để mà không có mài, mà không có sắc, không có gọt, là không có mài ha. Là con dao bén mấy được cũng trở thành đồ bỏ thôi. Mà muốn giờ mà nó bén á, là phải xài con dao đó, phải sử dụng đều vào, phải mài mãi thì con dao đó càng ngày nó lại càng bén ra, càng móng mép bén ra, còn không nó thành cái tàn bầm.
bỏ xó, không xài gì được hết. Bao nhiêu người bạn của tôi đều học thuộc hàng siêu quân của tôi đó, mà không tiêu cực, mà không làm cái việc mà truyền bá phu dương đó, tiếp dẫn hậu lai, không có dạy giỏi đó hả, không còn gì để nói hết. Học xong rồi để cất đó 30-40 năm, cứ tin tưởng rằng mình học 10 năm, mình học 15 năm rồi ha. Rồi để là lâu lâu rồi tiếp rồi bóng đạo nói vài câu, rồi cái này vui đùa, rồi đi du lịch thì kia nọ vậy đó. Lúc say như gia đình bồng, không còn gì trong đầu hết. Do vậy cho nên đối với tôi là học trò tăng ni là cây sắn, là bụi tre, gọi là tùng quân. Tùng quân nói theo kiểu mà Nguyễn Du á, nhìn tầm nhờ bóng tùng quân mà tiếc xương che chở cho hơn các đàn. Cái tre và cái tùng nhờ vậy mà cái dây sắn như điện nó bò lên. Cho nên nếu tôi là các vị về đây là các vị đừng tưởng đâu là các vị phải mang ơn tôi, mà tấm lòng của tôi thật sự là tôi phải mang ơn các vị. Tôi dạy tâm niên mấy mươi năm là cả 50 năm trời ha, không hề bỏ một buổi, là tại vì tôi quan niệm rằng họ không phải là họ là người mang ơn tôi, mà nhờ có họ mà cái trí tuệ của tôi, cái nhận thức về đạo Phật của tôi nó mới sâu sắc. Do vậy cho nên tôi không có cái không có đòi hỏi mà đi thăm lễ bái gì hết. Tăng ni tới tôi đó họ tự đi, chứ còn không bao giờ tôi bằng lòng đâu. Nhưng mà tại họ thương họ quý họ đi, không bao giờ có vụ lễ bái lại lục gì được hết. Muốn nói câu gì tôi nói thuộc hết, tôi thuộc hết rồi đừng có nói nữa. Thì có gì đâu cần đáp ơn thầy xuống mới cầu chúc thầy chúc sinh được và chúc chúc sinh được và chúc được chúc, tôi biết rồi. Tới thăm chơi thì được, rồi thầy trò nghĩa là có thể đi ngoài đường, ngoài giường, ngoài ruộng, ngoài đồng, nếu mà có điều kiện ha, là cái đó là vui rồi. Chứ còn chúc cái gì được mà chúc. Đấy, đó là thành thật mà tôi nói cái vấn đề là nghi lễ, để cho đại chúng thông cảm cái tâm lòng của tôi là vậy. Mà nói như vậy mới chúc kinh. Còn đòi hỏi như là tôi dạy cho các vị một năm và các vị phải làm nghi lễ cho đàng hoàng, rồi có công đó có bị thơ, rồi có mâm trái cây phải chú quý, rồi phải tắt bạch cái bài cái dài. Không có. Không có tắt bạch, nói vài câu rồi chưa nói đã biết rồi mà. Không cần nói nhiều. Nói nhiều nghe nó làm nó nhột cái lỗ tai. Khách sáo. Cho nên tôi chịu nói nhiều. Nên các vị nếu mà tới thăm tôi là cứ vậy đó, còn không đi thì thôi không sao hết, kể như thăm rồi. Không sao hết à. Phải như vậy nó mới có lễ thoát chứ. Tu phải giải thoát, tu phải sướng hơn người chưa tu. Mà các vị tu mà các vị thấy nghi lễ ràng buộc mà nó cực khổ hơn người tu, hơn người chưa tu á, là các vị tu sai rồi. Nhưng mà cái tôi nói đó là phải là cái tư tưởng đại thừa, không giống đại thừa nghe mới nổi nha, chứ là ngồi giấu dân ngoại đạo với phàm phu nghe nó trời ăn nói như vậy thì còn đạo lý ở đâu. Tình nghĩa không có, của đòi gì đạo lý ở đâu, không phải đâu à, đại thừa mới nghe nổi. Nhưng mà tôi nói như vậy không phải là đại thừa mà nó ở ngoài cái sách vở, hoàn toàn là kinh sách không đó. Dựa vào kinh điển mà triển khai đàng hoàng chứ không phải là tự đặt ra theo ý mình à. Thế thì vấn đề là các vị á, mà đến tôi đó à, thì vậy đó. Để cẩn thận. À, bây giờ nói về vấn đề chúc Tết. Giờ tôi chúc á, chúc công cộng bằng một tấm này thôi. Tấm này là tấm mua, còn cái tấm này á, tấm này là tấm tự tạo cây nhà lá vườn. Không à, mới à, phải mới chứ. Năm chân thành khác là tân tự phải khác chứ. Thế thì đây là biểu tình cái mai là xuân mới,
Xuân mới cũng tức là năm mới, mà nói xuân mới thì có lý hơn năm mới, bởi vì năm không có lấy cái gì làm mốc hết á. Cái chữ năm á nghĩa là ngày nào cũng như ngày nào, không hề có cái dấu gì khác, không có cái biểu hiện gì khác, cho nên cái chữ năm mới thì nó không có ý nghĩa bằng cái chữ xuân mới. Bởi vì một năm nó có bốn mùa, mùa xuân thuộc mộc, mùa hè thuộc hỏa, mùa thu thuộc kim, mùa đông thuộc thủy. Mà mùa đông thì thuộc thủy cho nên lạnh ghê gớm, mà qua mùa xuân thì là nó bắt đầu là nó hết lạnh, mà nó lại vừa không lạnh mà nó không nóng hung, cho nên mùa xuân nó thuộc mộc. Vậy thì người ta gọi là xuân mới thì là nó phù hợp hơn là cái từ năm mới. Bởi vì cái ngày năm nó tương quan với tháng tương quan với ngày, mà cái đó là do mình đặt ra. Chứ kỳ thật là ngày nào cũng vậy à, cũng mặt trời 24 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ, rồi thì 12 tiếng đồng hồ đêm, 12 tiếng đồng hồ ngày, rồi đồng hồ cứ tích tắc nó qua như vậy, không có cái gì lạ. Cho nên là kỳ thật là cái chữ năm mà gọi là mới đó, thì nó phải biểu lộ qua cái mùa xuân. Mùa đông thì là cuối năm thì nó lạnh dữ, qua mùa xuân là nó bắt đầu ấm áp và tâm hoa đua nở. Xuân đáo thì bách hoa khai, mùa xuân tới thì là hoa sẽ nở, nghĩa là tràn ngập, kể cả hoa dại và đồng cũng vậy. Cho nên là cái bông mai của miền Nam nè là nó tiêu biểu cho mùa xuân, còn miền Bắc thì là cái hoa đào thì nó cũng tượng trưng tiêu biểu cho mùa xuân rất là rõ rệt. Mà Bắc thì hoa đào, miền Nam thì hoa mai, thì nó tiêu biểu vậy thôi, nhất định vậy. Chứ còn sự thật là các hoa khác cũng đều có thể nở rộ trong cái mùa xuân. Thế thì là tôi xin chấp như thế này: ngày xuân suy gẫm, cái người mà hành đạo, thí dụ như tôi vậy nè, cái ngày xuân cái dịp Tết á không có cái gì quan trọng hết, nhưng mà nhân cái dịp đó gọi là ăn Tết đó mà, thì có thì giờ rảnh rỗi sắp xếp bớt công việc, rồi thì cái tín niệm của mình á, cái tính tư duy của mình á, mình tận dụng nó, mình để mình suy gẫm những cái trong cái dịp mà mình rảnh rang, mình an lành, mình tịnh dưỡng. Bởi vì có mấy ngày Tết người ta không ai làm gì hết, ta để cho thoải mái. Thế thì đây ngày xuân suy gẫm. Năm nay thì tôi làm có mấy câu như thế này: vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Suy gẫm để nhắc nhở lại mình, cũng như tôi nhắc nhở các Phật tử. Hai câu đó, hai cái vế đó, mình ghép lại thành một câu đó ha. Các vị mà để ý được cái ý đó là các vị sẽ thấy được đạo tốt lắm đó. Vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Mà cái chữ vạn vật á, thay vì mình dùng cái chữ các pháp, mà chữ các pháp á thì là có những người ta chưa có nghe. Ủa cái quạt tôi nay ai lấy mất tiêu ha? Có những người ta chưa nghe nhiều mà, thì nó hơi khó hiểu chút. Cái gì chữ vạn vật cũng tức là chỉ cho các pháp, mà các pháp cũng tức là vạn vật. Nhưng mà cái chữ mà gọi là chư pháp đó, là các pháp đó, là cái thuật ngữ ở trong đạo Phật. Còn mình diễn đạt bằng ngôn từ phổ thông thì mình gọi là vạn vật cũng không có sao hết. Bởi vì một vật là một pháp, cây kim là một vật, thì cái kim là một pháp, sở chỉ thì cũng là một vật, thì sở chỉ cũng là một pháp. Hột cát, hột cỏ là một vật, thì hột cát, hột cỏ là một pháp. Cho tới cái nhà, với cái cây cổ thụ, cho tới hòn núi, đá, sỏi, mênh mông, tất cả thì coi đời này từ lớn chứ nhỏ, mỗi một cái, một cục, một cây, một vật đều có khuôn khổ, kích thước dáng vẻ khác nhau, thì mỗi cái vậy đều gọi là một vật, mà một vật tức là mỗi cái vậy là một pháp. Thế thì là vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Đó, câu đó gì cho mà khó lắm mà. Tất cả chúng ta nếu mà chúng ta lơi cảnh giác là chúng ta nhìn vạn vật nhiễm ô hết. Sắc nó thành ra trần, tất cả sắc đều thành trần hết, cái trần của người là nhiễm ô ấy. Thâm cũng thành trần, hương vị xúc pháp sáu cái món nó gom lại dàn vật gom lại trong sáu cái từ đó, thành ra sắc cũng thành ra sắc trần, thanh cũng thành ra thanh trần, hương trần, vị nó thành ra vị trần, xúc nó thành ra xúc trần, pháp nó thành ra pháp trần, trần hết ra. Mà chính vì nó trần đó, nó trở thành trần, nó trở thành những ô đó là do mình mất chánh niệm đó, do mình lơi cảnh giác, hay là nói cách khác là do mình không biết tu, hoặc là mình chưa tu. Còn nếu mình biết tu á thì nó có tự tánh của nó không có nhiễm ô. Mà tôi xin báo cáo với đại chúng, cho tới cái tuổi này và nghiên cứu mấy mươi năm giảng diễn ở trong về chánh pháp đó mà, cho tới cái tầng tuổi này đó, thì tôi thấy là cái câu này đối với tôi bây giờ cái giá trị nó còn gần như trọn vẹn. Có nghĩa là cái chữ thường là ngã tịnh đó mà, tất cả các pháp đều là thường là lạc, là ngã là tịnh, mà mình lại thấy ra vô thường, khổ do ngã và bất tịnh là mình sai đó. Mà mình phải thấy cho được tịnh thì mình mới là đi trở về với cái chân lý, mới nhìn bằng cái nhãn quan của những bậc giác ngộ. Học cái niết bàn là thường là ngã tịnh đó mà. Bây giờ thì tôi nhìn dạng pháp nó gần như là đạt tới cái đỉnh cao đó. Tôi nói là gần đạt là tại sao? Là vì thỉnh thoảng có những cái nó hơi hốt, nó hơi bất giác nhẹ nhẹ nha. Tôi nói ví dụ như ngày hôm qua mà cái bà cụ bà nói câu đó là tôi hơi bất giác á. Bà nói học hành ào ào, phải để 4-9 ngày sau đó mới cho học, tôi hơi bất giác á. Trời đất ơi, một vị hòa thượng mà suốt cả cuộc đời phục vụ cho chánh pháp nhằm tiếp dẫn họ ra báo Phật ân đức, thương con tăng ni còn thương con của mình, mà đào tạo tăng ni học hành đâu, nó học ào ào. Tôi nghe tôi hơi bất giác rồi nha. Nhưng mà sau đó là tôi tỉnh lại, tôi nói hòa thượng, tôi biết, tôi nói có cô Lê Khánh à, tôi biết cả cuộc đời hòa thượng bình sanh cái hòa thượng chỉ vì tam bảo, chỉ vì tiếp dẫn hậu lai báo Phật đức đào tạo tăng ni sinh, cho nên là hòa thượng càng đông hòa thượng lại càng vui à, học đông chừng nào hòa thượng vui chừng đấy. Bà nói như thế là bà không phải đệ tử của hòa thượng rồi. Tôi nói xong rồi tôi đi mà tôi không cần trả lời câu thứ hai, là nói trúng mà không trúng, nghĩ sao cũng được, mà tôi phải nói câu đó, nói người bất giác. Và thật sự nếu một người đệ tử của hòa thượng mà phát ra câu đó là hoàn toàn không hiểu gì về hòa thượng hết, bất giác à. Nhưng mà bất giác rồi mình lấy lại nhẹ nhàng chút, chứ còn các cái khác là bình thường. Là xin báo cáo đại chúng là tôi cố gắng tập nha, chứ không phải là mình tự nó automatic nó còn vẹn được. Nhưng mà nhờ tư duy, nhờ quán chiếu nó thâm nhập rồi, bây giờ là tương đối nó nhẹ nhàng lắm. Cái bất giác là thỉnh thoảng, mà bất giác rồi mình còn biết được. Chứ còn nếu mà mình ít có tư duy, mình ít quán chiếu, mình mất chánh niệm á, nó bất giác nó ào ào nó nổi lên mình không biết đâu, mình không hay. Mà nó bất giác nổi lên mà mình biết được là mình đã khá rồi. Còn nói chi là mình hạn chế nó ngay từ cái gốc, thì đó là Phật ba đời chư Phật đều khen ngợi. Cho nên đại chúng để ý cái đó, các pháp từ xưa ra chưa từng có nhiễm ô. Sắc thanh hương vị xúc pháp hoàn toàn là tự tánh của nó là thanh tịnh đấy. Mà nếu mà thấy nó nhiễm ô là do cái lỗi ở mình. Mình lơi cảnh giác, mình mất chánh niệm, thành ra mình thấy nó sắc thành hơn vị xúc pháp, nó thành ra tầng hết rồi. Chứ kỳ thật nó không phải là tầng. Muốn an trú nhất thừa, đừng trách hờn giận giật. Đấy, tôi nói câu này mà những vị nào mà học sâu hỏi lại là các vị có thể nói câu đó cho tôi trả lời lại tôi rồi đó. Có ai trả lời được không? Ai? Đưa tay lên tay. Đưa tay lên. Làm ơn đưa tay. Còn được bao nhiêu nữa? Châu già. Đó đó. Chính câu đó đó. Dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố là hoàn đồng chánh, chánh giác. Nắm cái tiêu chuẩn đó mà tu tập. Đây, nắm cái tiêu chuẩn đó mà tu tập. Muốn an trú nhất thừa, nhất thừa tức là bồ đề tâm, là Phật tâm của mình đó. Muốn an trú này cái đạo nhất thừa. Mà đại thừa tức là chỉ ra cái Phật thừa đó, tức là cái Phật tâm của mình đó. Thì đừng mới ăn trú nhất thừa, đừng trách hờn dạng vật, lực trần bất ố ha, thì hoàn đồng trách dạng, đừng có trách hờn dạng vật. Lục tổ Huệ Năng có cái bài là đáng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngư bất phả sư tử hống, khắc tợ mộc nhân kháng qua điệu, qua điệu phùng nhân diệt bất kinh, do mộc nhân thể tự vô tình, tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lữ bồ đề đạo bất thành. Đáng tự vô tâm với vạn vật mình phải tập, mình phải tập mình với vạn vật, mình phải tập vô tâm. Nghĩa là mình nhìn vạn vật, thấy hết, thấy tất cả, mà giống như không thấy gì hết. Biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Giống không nghe, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Tập lục căn như vậy đó, đối xử vạn vật là vậy đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó thì khi mà thành đạo rồi đó, mắt cũng vẫn còn thấy đó chứ, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi biết hương vị, lưỡi vẫn nếm biết mặn lạc chưa cay, thân vẫn xúc biết nóng lạnh nặng nhẹ, ý vẫn là phân biệt phải cái tốt xấu, chứ không phải là Đức Phật đó là thành đạo rồi tê liệt, không có, hoàn toàn sáng suốt hơn cái lúc chưa thành đạo. Lực căn còn tinh tường gấp không biết bao nhiêu vạn lần triệu lần mà nói đối với bình thường. Và vạn vật sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn nguyên đó, nhưng mà chỉ có cái là làm chủ lấy cái tâm, làm chủ lấy tâm, làm vua của các pháp. Cho nên Đức Phật gọi là pháp vương. Pháp vương là gì? Làm bên trong là làm chủ cái tâm của mình, sắc nó không lôi kéo mình, âm thanh nó không nhậm chìm mình, hương vị nó không là thống trị được mình. Sắc thân nhân vị xúc pháp nó không có lôi kéo được mình, nó không nhậm chìm mình, nó không thống trị được, nó không ngự trị được mình, nó không khống chế được mình. Còn bình thường mình không biết tu hả, sắc thân nhân vị xúc pháp nó khống chế mình hết, nó ngự trị mình hết, nó lôi kéo mình hết, nó nhậm chìm mình hết. Tôi nói ví dụ như bây giờ nổi con cái thôi rồi, cái nghiện rượu là tán gia bại sản, là thân bại danh liệt, là không còn trí tuệ để làm ăn gì ha. Vậy mà có người nghĩa là ví như rượu thôi, bình thường là biết lẽ phải dễ thôi đó, nhưng mà có cái tật là uống rượu vô rồi rồi là chửi vợ chửi con chửi suốt đêm. Ở bên nhà tôi giờ có ông đó, cho nên giờ miếng đất đó giờ người ta mua người ta cho tôi, à mua để cho ông đi. Hay rất là hay nha. À, hình như chư thiên nói chẳng lẽ là cái mạng của tôi đi làm đạo mấy mươi năm vậy mà tôi ở cái chỗ là không an lành vậy thì làm sao mà tôi phục vụ đạo được. Cho nên là tự nhiên giờ cái miếng đất ông đó tự nhiên hai chồng đồng ý bán rồi, giờ người ta mua để cho tôi nghĩa là tận dụng cái đó cho tới ngày nào tôi chết. Ông chửi tôi nói nghe là ông đi làm về làm tát thì tôi ông chửi tới 4 giờ khuya, cả sớm ai cũng sợ. Rồi bây giờ cả sớm đó mà nghe là miếng đất vừa thuộc về tôi rồi. Rồi nghe là ông kia đi uống tôi cho người ta lại tôi chúc mừng nhú nhiều lắm. Thế thì là một cái rượu thôi mà nó nhận chìm người ta. Tôi mấy lúc có lúc người nói là tôi cũng hút thuốc người ta thấy tôi hút tôi cũng hút ha. Nó nghiện thiệt rồi cái môi tôi nó khô queo hết trơn à. Nằm ngủ tôi dậy khô queo hết trơn. Cái miệng, cái lưỡi khô chót lưỡi. Tiếng nó khang, đàm lên đó. Có lúc mà tôi tặng hắn nhiều đàm đấy. Tôi nói bây giờ một là mày còn, hai là tao còn. Nếu mà tao không hút mà mày không chịu được, mày cứ chết cho tao. À thế là tôi bỏ luôn tới giờ nè. Giờ mua thuốc cho người ta hút chơi về dài cái nhà. Ai muốn hút tôi cho hút. Mà còn tôi thì nó là một là tôi còn, hai là nó còn. Mà tôi còn tất nhiên là nó hết rồi. Là thuốc không có trong nhà tôi nữa. Đây. Còn thấy người ta uống rượu uống bia này kia là cũng nhấm nhất thử coi. Coi ra sao. À, uống có cái sao thấy cũng ngon ngon. Ha. Có cái bà bên tôi bà nấu rượu, cái tôi mua một lít đem về tôi chăn giấm ấy mà, tôi uống vô miếng, ngon thiệt là ngon. Tôi nói tôi cho rượu này nó giống như cái rượu hồi tôi hồi nhỏ mà mỗi lần đám giỗ là ông già tôi á, ông mua rượu rồi là đốt nhang rồi cộng với cái rượu đế mà rồi rót ở trong cái nhà mà rót lên cái bọt cái nổ dung lên đó ha, cái hơi rượu cộng với hơi nhang nó thành cái hơi đám giỗ. Rất là vừa lòng. Thế là tôi nhấm cái rượu đó tôi uống tôi biết ngon rõ ràng nè. Tôi uống thử vài ba lần tôi thấy ngon. Nhưng mà rồi hãy uống thử. Mà uống thử có nhiều à. Giỏi chừng một lần chừng 2-3 cc thôi. À làm được. Chứ bằng không á mình làm không được hả. Tất nhiên lục trần là nó khống chế mình. Nó hành hạ mình. Nó nhận chìm mình. Nó làm chủ mình là mình không có an lạc được đâu. Có lúc tôi uống cà phê tôi chơi bởi vì người ta quý tộc tôi mới uống cà phê. Thì mình giờ mình phải tập làm quý tộc chứ cà phê ta cho nhiều quá để chi. Uống thử. Trời trời uống thử sao tim nó hoạt. Thế là mỗi lần tôi xuống là tôi kêu bác sĩ, tôi mời bác sĩ dịch vụ ở quận 5 nè. Ra đo thì người ta nói rằng là cái tim tôi nó lỗi nhịp. Tôi nói trời tôi đâu có yêu ai đâu mà lỗi nhịp tim ta. Người ta yêu thì lại cái tim nó nhảy bậy bạ, nó lỗi nhịp của tôi làm gì đâu mà lỗi nhịp bác sĩ. Ông nói nó lỗi nhịp. Mà tôi thật tôi rờ cái tim tôi nó nhảy tôi cũng biết nữa. Nó nhảy rồi. Phật. Lỗi nhịp đàng hoàng. Mà chị 4-5 tuần mà còn uống cà phê là không hết lỗi nhịp. Thế tự nhiên cứ tôi nhớ có cái gì nguyên do nào mà tim lỗi nhịp. Thật sự là phát hiện ra là uống cà phê. À, thế là tôi chấm dứt cà phê luôn. Bây giờ là pha thoải mái ai tới là cái việc pha cho uống. Mà mình không uống. Cà phê ngon à, bệnh tử cho lần 100 gram gì uống sao đó. Có người có bà ở Thủ Đức đã có gì đồng tiền cho nó cho lần ký. Do vậy á. Thế là từ đó thì sao là mình cứ phân tán hết. Không uống là không uống. Tôi nói như vậy có nghĩa là Phật tử chúng ta phải tập làm chủ. Nếu mà sắc thân đơn vị xuất pháp mà nó muốn làm chủ mình hả, mình nó khống chế mình hả, là mình phải chống lại cho kỳ được. Mà chống lại kỳ được là tức là mình tu đó. là mình tu thành công, là gọi là mình thắng nó đó. Cho nên mà mình chống lại không được có nghĩa là mình thua. Thành ra tu là vậy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là dễ làm lắm đâu. Phật tử nam cũng như nữ nó có những cái khó làm lắm. Mà mình muốn thành công là mình phải thắng cho kỳ được, là mình mới thành công. Giống như ta banh quốc tế, cầu thủ quốc tế, quần vợt quốc tế cũng vậy, thắng ta đâu phải dễ. Mà muốn có danh dự, muốn có huy chương là mình phải tập luyện vượt bậc, phải giữ sức khỏe vượt bậc, mình mới thắng được chứ. Thế thì cái việc tu hành cũng vậy, đối với sắc, thanh, đơn, vị, xuất pháp, mình phải có nghị lực. Mình làm chủ nó. Mà làm chủ nó rồi thì cái là vô tâm với lục trần, với vạn vật, thì vạn vật nó không làm chủ, nó không khống chế, nó không nhận chìm, nó không đè bẹp mình được. Hà phòng vạn vật thường di diễu, nó không làm gì được mình hết. Giống như là thiết ngưu bất thả sư tử hống, con trâu sắt nó không có sợ tiếng hét của sư tử. À, trâu thịt thì nó sợ, nghe sư tử nó sợ, vì nó là mồi của sư tử. Nhưng mà trâu sắt thì nó không sợ tiếng hét của sư tử. Người gỗ không có ý muốn bắt chim vẽ, mà chim vẽ cũng không có ý sợ người gỗ. Là vì sao? Vì nó vô tình với nhau rồi. Tâm và cảnh mà vô tình như vậy, mình làm chủ nó như vậy, thì cái đạo Bồ Đề của mình nghĩa là vững tâm, vững bước, mà mình từ từ mình đi lên. Tâm cảnh như chỉ giá thị hà lự Bồ Đề đạo bất thành, mình sẽ đi trên đường Bồ Đề thẳng tiến mà tới. Cho nên là muốn an trú nhất thừa, đừng trách hờn vạn vật. Vạn vật tức là gom lại nó trong lục trần. Đừng trách hờn vạn vật. Nhìn sáu trần thanh thản sẽ gặp được cố nhân. Phải tập nhìn lục trần bằng con mắt thanh thản, bằng lỗ tai thanh thản, bằng mũi lưỡi thân ý thanh thản. Nhìn lục trần mà mình thanh thản được, có nghĩa là mình làm chủ được mắt, tai, mũi lưỡi thân ý của mình, thì mình mới là nhìn lục trần một cách thanh thản được. Bây giờ nên tập vậy. Trong buổi tất niên này đại chúng nên để ý cái đó, tập nhìn lục trần thanh thản. Chúng ta khổ vì đâu? Cho nên tu hành đó là cái đạo Phật là cái đạo nhân quả. Không có cái nào mà cái quả có mà không có nhân. Khổ là cái quả. Bực bội đau khổ hàng ngày trong gia đình mình đó mà, là cái quả chứ gì. Nhưng mà nếu mình bình tĩnh, mình truy nguyên ra hả, thì cái khổ nào cũng có cái nhân của nó. Thế thì cái nhân của nó là cái gì nó làm cho mình ra cái quả khổ này? À, thế thì mình mở cái gốc, mình xóa cái nhân đi. Nhìn lục trần thanh thản, phải tập cái đó. Tôi không nghĩa là thời gian gần đây bây giờ nhà tôi nói cho đại chúng biết rồi mà, cho nên cái từ mà lộng giả thành chân nó hay lắm. Lộng giả thành chân có nghĩa là mình nói giống như nói chơi vậy đó, mà nói riết, nói chơi riết, nói hoài nó thành thiệt rồi. Chuyện là chuyện nói giỡn mà nói riết thành thiệt rồi. Huống chi là ở đây là tôi nói chánh pháp cho Phật tử. Luôn luôn là tôi cứ tôi nói là phải an lành như thế này, là phải hóa giải phiền não vô minh như thế kia nè, là phải có cái chánh niệm như thế nọ nè, rồi phải là tư duy quán chiếu bát nhã như thế này thế nọ thế kia hả. Cứ nói hoài cho Phật tử biết rồi là tự cái nó thâm nhập vô trong con người tôi rồi. Rồi nó thành ra cuộc sống của tôi nó bắt buộc, nó không còn bắt buộc nữa mà nó tự quen, nó tự theo. Cái đó là tôi mới phát hiện ra cái từ lòng giả thành chân rất là hay. Từ chỗ đó là tôi mới nhớ lại liên tưởng là hồi cách đây mà 25 năm mà. Tôi vừa cười mà cũng vừa hơi lo lắng. Hồi nọ thì tôi làm trưởng ban liên lạc Phật giáo nước thành phố này nè. Trời, mỗi lần vậy tôi đi vận động các chùa chiền vậy, chùa chiền mới giải phóng là lương thực còn kém, mọi thứ thiếu thốn hết trơn. Thật ra là cái nãy ý niệm mà buồn nản nó nhiều lắm ở trong dân gian, kể cả trong tu sĩ nữa. Mà mình đi vận động sao rồi cho vui vẻ, đừng buồn, đừng trách, đừng nóng nảy, đừng gì đó, đất nước mình mới giải phóng cho nên mình phải chịu nghèo này kia, mình nói gì người ta không thích nghe. Không thích nghe rồi ông chủ tịch Bậc Trần cũng nói thì mình lợi một lần mình nói người ta không nghe, mình nói hai lần. Hai lần mình nói người ta không thích thì mình nói ba lần. Rồi một tuần mình đi một lần, mà tuần đi một lần mình nói người ta không chịu nghe, là tuần mình đi sáu ngày. Chứ từ Bậc Trần chỉ đạo chỉ đó tôi nghe tôi tương tôi tiểu tôi héo hòn nó rầu quá. Mình không có lương bổng cho trơn mà mình đi vận động người ta, ta không ưa nghe mà tuần đi số ngày nó hoài vậy sao là ta, mình làm sao cho ta phấn khởi và phấn khởi sao nổi. Vậy mà nói riết rồi lộng giả thành chân. Chứ nói riết là từ 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 nó bắt đầu nó phấn khởi, mọi người riết tới giờ nè. Giờ mọi người đều phấn khởi hết. Hết ai bực bội nữa rồi. Không phấn khởi về cũng phải nói phấn khởi. Về báo cáo nói là tới đó mình tuyên truyền nhắc nhở vậy người ta phấn khởi lắm. Cứ nói vậy. Rồi tới chiều này sao nó là chùa đó giờ cũng chốc phấn khởi. Thế thì lộn giả thành chân riết rồi giờ chùa nào cũng phấn khởi. Cái từ chỗ đó hồi đó tới bây giờ rồi tôi phối hợp đi đạo bạc tôi tự cười mình à. Lộn giả thành chân. Tôi nói hoài cho các vị. Tự nhiên là tôi là phải đi tới đó mà. Tôi dặn các vị phải nhìn lục trần thanh thản. Chẳng lẽ rồi tôi nhìn lục trần là tôi đụng đâu, tôi quả quả, tôi cao có đó hay sao? Cho nên là mình nói với đại chúng vậy thì mình cũng phải tập vậy. Cho nên là từ từ cái là mình nhìn lục trần rất là thanh thản. Mà nhìn lục trần thanh thản á, tức là mình không có tất thần sáu trần, mà không tất thần sáu trần có nghĩa là mình nhìn lục trần thanh thản có nghĩa là mình làm chủ được sáu căn của mình và mình cũng làm chủ được sáu trần đó. Thế thì lúc bây giờ là sẽ gặp được cố nhân. Cố nhân này là ai? Mỗi người chúng ta đều có cái ông Phật tánh, đó là cố nhân của chúng ta. Cái Phật tánh thanh tịnh của chúng ta không lúc nào gián đoạn, từ vô thủy vô chung, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, không có một cái đời nào mà cái Phật tánh của chúng ta không có. Phật tánh đó mà kinh Đại Niết Bàn gọi là pháp thân. Cái tánh thanh tịnh đó tức là pháp thân đó. Phải ngày nào có một hiện tượng của vạn pháp thì cái tánh thanh tịnh đó vẫn có, không bao giờ không có. Cho nên bữa hổm cái đám tang hòa thượng này có để chữ pháp thân thường trụ. Nếu mà các Phật tử mà có đi thấy cái chữ đó là các vị học kinh Niết Bàn các vị mới biết pháp thân thường trụ, tức là cố nhân của các vị đó. Ở trong mỗi các vị về là đều ai cũng có pháp thân hết, tức là cái tánh thanh tịnh thường xuyên liên tục vĩnh cửu từ đời này sang đời khác, cũng bao giờ ngày nào có một chúng sinh hiện hữu là pháp thân đó ở trong con người đó, cái tánh thanh tịnh đó. Cho nên ở đây nè, từ những người mà trong cái hạng nghĩa là quý tộc cho tới cái hạng trung lưu, cho tới hạng bình dân giản dị, thậm chí là những người mà làm những cái nghề gian nan cực khổ tay lắm chân bùn nhất, cái tánh thanh tịnh đó cũng vẫn có bằng nhau, không ai thua ai hết, không ai thua ai hết. Thế thì người ta hỏi nếu mà thanh tịnh bằng nhau vậy thì dựa vào đâu mà biết là người nào sẽ được an lành giải thoát trước thành Phật trước, rồi người nào sẽ an lành sau thành Phật sau? Vậy là ta không thành Phật một lượt được hay sao, hay là như thế nào? Thế thì cái việc đó rồi nó như thế này. Phật tánh bằng nhau, giống nhau, cố nhân như đây nói nè, sẽ gặp lại cố nhân đó,
tức là cái tính thanh tịnh đó giống nhau, nhưng mà có cái điều là nó giống như là mỗi người chúng ta ai cũng có cái viên hồng ngọc giống nhau, nhưng mà cái viên hồng ngọc nào mà nó ở cách cái mặt đất chừng 10 thước 5-7 thước á, thì người ta dễ đào hơn, người ta phát hiện ra, ta lấy cái viên ngọc đó lên trước, người ta sử dụng trước. Mỗi hồng ngọc, mỗi kim cương cũng vậy. Cái nào mà nó cách đất chừng 5-3 thước, 7 thước, 10 thước, người ta sẽ lấy lên, ta xài được trước. Còn có những cái đó tới 45-50 thước về sau, thế thì những cái viên hồng ngọc đó, những viên kim cương đó là ta sẽ lấy rất khó khăn. Thậm chí như là ta đào sâu rồi mà cũng còn chưa lấy nó lên được. Nó lẫn lộn trong đá, trong cát, trong sỏi, trong bùn, trong nước mà không lấy lên được. Đào khỏi nó mà cũng không lấy lên được là gì, nó quá sâu. Tâm của chúng ta cũng vậy. Cái pháp thân thanh tịnh của chúng ta ai cũng có như nhau. Phật tánh bình đẳng của chúng ta ai cũng có như nhau. Nói một cách khác là cái tâm mà thường trú, cái thể tánh tịnh minh của chúng ta ai cũng có như nhau. Nhưng mà chúng ta được thừa hưởng được cái đó, cái giải thoát, cái giác ngộ, cái an lành, cái tự tại đó có khác nhau, là do dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên, cái dẫn nghiệp của chúng ta tạo thì giống nhau, mà còn cái mãn nghiệp của chúng ta không giống nhau. À, là do gì? Là cái ý nghĩ, cái lời nói, hành động của mọi người không giống nhau, vì vậy mà cái quả của nó giải thoát sớm hay là chay là nó có cái lý do, là do cái sự thân khẩu ý của người nào đó tạo cái nghiệp thiện hay bất thiện không giống nhau, do vậy mà nó có chậm, nó có mau. Chứ còn tất cả mọi người đều bình đẳng, ai cũng đều có cái cố nhân, tức là cái bổn giác. Đó là kinh Pháp Hoa, là có cái bổn giác, cái giác tính sẵn có của mình ở trong con người mình, không có lúc nào gián đoạn hết. Phật tánh của mình không lúc nào gián đoạn, hay nói cách khác nữa là tự tánh thanh tịnh nước bàn của mình không lúc nào gián đoạn, và người nào cũng có bằng nhau. Nhưng mà vấn đề là khai quật nó ra để cho nó phát hiện ra thì cái đó có chậm có mau, giống như đào mỏ kim cương hồng ngọc có sâu có cạn. À, thế thì là đại để là cái bài này là nó như thế. Vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô, muốn an trú nhất thừa đừng trách hờn vạn vật, nhìn sáu trần thanh thản sẽ gặp được cố nhân. Có cái câu đó thôi. Thế thì là đã để là chúc phép chung là như thế, cầu chúc cho các Phật tử được như vậy, các vị nhìn sáu trần thanh thản, các vị sẽ gặp được cố nhân. Các vị an muốn an trú nhất thừa thì đừng có trách hờn sáu trần. Các vì sao vậy? Vì các pháp từ xưa nay, gian vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm, có nhiễm ô. Để ý mà tu mấy câu như vậy đó, mình sửa được nhiều lắm đó. Cho nên tôi nói, khi nào mà mình nổi một cái cơn thịnh nộ, buồn giận đau buồn gì đó, đây là do chúng ta mất chánh niệm. Mà chúng ta trở về cái niệm là chúng ta sẽ truy nguyên cái gốc của nó, từ đâu mà nó ra cái đau khổ này. Ta hóa giải cái nhân thì cái quả nó mất. Đó là cái cách tu tập là vậy. Cái đó ai tu cũng được hết, cái đó không phải của ai. Ai làm được thì mình thành công sống. Thế là coi như là chúc phép chung là vậy. Rồi bây giờ đây thì bây giờ tới cái mục giải đáp nghi tình. Giải đáp nghi tình này là do Phật tử đọc dùm cái này. Đây.
Kính thưa thầy, nhưng ngày đầu năm mới người ta thường phóng sanh. Kính mong thầy cho con hiểu rõ về ý nghĩa và việc làm của phóng sanh. Con có nên phóng sanh không? Và phải phóng sanh như thế nào cho kết lợi thực tế? Kính minh danh.
Xin trả lời như thế này. Cái này trả lời á, trả lời cái này đó thì phải chia nó ra. Trả lời về chân đế và tục đế. Thực tế lý địa hay là sanh diệt môn trung. Sanh diệt môn trung thì bất xả nhất pháp, thực tế lý địa thì bất thọ nhất trần. Bây giờ nói như thế này, các vị phóng sanh để làm cái gì? Vì sao phải làm phóng sanh? Phải làm cái gì phóng sanh? Nói nghe thử. Ở nhà có hoàn toàn ăn chay chưa? Nếu như ở nhà mà hoàn toàn ăn chay, không hề giết một con vật nào, mà lại có tiền nữa, dư tiền giả, dư giả tiền bạc nữa, thế thì là cái việc phóng sanh đó là một, nó hỗ trợ cho một cái phần đạo hạnh của mình là hoàn toàn không đái động tới sinh mạng của chúng sinh. Đó là nó biểu lộ trong lòng từ bi, cứu cánh của lòng từ bi. Tiền ít thì phóng 1 triệu, tiền nhiều 10 triệu, nhiều nữa 100 triệu cũng vẫn phóng. Cho tới phóng ra cho ta đỡ, không còn tiền trong túi để nó hoàn thành cái hành nguyện từ bi của mình. Vì lòng từ bi mà làm việc đó. Thế thì là cái phóng sanh mà thật công như vậy đó là đại từ bi, là rất tốt. Còn ví dụ như ở nhà mỗi ngày là mấy gà, có cái món tiệc là mấy vịt, mấy heo, luộc lần cả rổ tôm càng, rồi bùa câu ra ràng thì làm tìm lần tới 20 con. Thế mà bây giờ mình đi chùa mình gặp bán chim ở ngay trước cửa chùa mua phóng sanh để mà lấy phước. Thế thì cái phóng sanh đó không có thì đem về nhổ lông nướng luôn nó cho rồi đi. Chứ bỏ uổng chứ không làm gì trơn. Chim này nó nhổ lông rồi cái chiên nó mở dầu vô rồi chiên nó vàng rồi nhai cái rớp làm luôn đó đi. Đưa cho ổng làm luôn chứ mua cho ổng thùng bia luôn. Đó là nói là mấy bà. Thế thì là tôi nói như vậy nghĩa là nói nguyên. Mà đồng thời pha trò cái đó để cho các vị thấy rằng là cái mục đích của phóng sanh nó phải có mục đích. Thì cái việc làm của mình có mục đích thì nó hướng về mục đích gì thì nó mới có kết quả. Hướng về cái lòng từ bi trọn vẹn thì ở nhà phải ăn chay hoàn toàn thì phóng sanh mới tốt. Còn ở đi ở nhà mình sát sanh nhiều quá mà mình thả một vài 300 con chim mà để chỉ nhờ cái lời khấn vái của chư tăng chư ni đó thì nói cái này là chư tăng ni có giận người chịu thôi à, không có khấn cái cầu khí khô gì được hết á, không có khấn khí khô gì được hết á. Nếu mà các vị mà muốn thả thì cứ nhịn mua mà thả, chứ khấn gì con chim như vậy đọc bằng chữ nho, trời ơi tôi chữ nho nghe tôi cắt đĩa không nổi là chim biết cái cầu khí khô gì. Nhờ mấy ổng đọc cái bài bằng tiếng nho sao chim biết, cho nên đừng có nhờ có tiền là cứ mua thả à. Mua vỏ lòng thả đủ 100 con là trả 100 ngàn vậy thôi à. Khỏi nhờ vậy đó là đại lễ, là trả lời vậy chứ trả lời cho hết là biết chừng nào không. Rồi còn cái ý là nữa nè, tôi nói ví dụ như ở nhà có người bệnh mà mua và thả chim đặng cho nó cầu mình ăn bình an mạnh giỏi đó, cái đó đừng có làm, không có được đâu. Ở nhà có người bệnh là phải đi thầy thuốc thôi, thầy thuốc giỏi uống thuốc là đã hết, rồi có khi là bệnh uống thuốc cũng không hết, bởi vì bệnh thuốc là trị, là bệnh trị cái bệnh không chết, chứ là bệnh chết là thầy thuốc trị cũng không được, mà thả chim thì lại càng không ăn thua. Cho nên là cái đó không phải vậy. Thả chim để cầu nguyện hồi hướng cái tuổi thọ cho cha mẹ hay là con cái người bệnh hoạn đó, cái đó là không có phải chánh pháp. Vậy cái đó đừng có làm. À, cái đó là đại lẽ là như thế. Nhưng mà nói như vậy là có hơi mít lòng đấy. Trời ơi, ta bán chim trước chùa cả. Nói như vậy là thế là ta bán chim mà là sao không bán? À, rồi người thả không có bước ai thả. Khổ vậy đó, cho đưa tôi vào thấy kẹt rồi chết tôi đó. Đại lẽ là nó như vậy. Cái này là đưa tôi vào thấy kẹt à. Mà nếu mà tôi nói là thả có thuốc lắm. Thuốc ở đâu có? Ở nhà ăn ngày một tháng bao nhiêu vịt, bao nhiêu gà ở nhà. Con một con là mấy ký. Còn thả chim này 100 con chưa được là nửa ký. Làm sao mà đổi lại với vụ kia được? Cho nên cái đó không có kết quả đâu. Nó là biểu lộ lòng từ bi, mà lòng từ bi đó là phải thật sự mình ăn chay rồi, không động tới một con vật nào hết. Chứ mà ví dụ như mình thả đây 100 chim mà về nhà này, nó đang nấu bếp vậy, có mèo ngoan ngoan ngoan, có ai đâu lại cái nó nhẹ phải nó thịt mình giá cho nó cái cán dao chết cách. Đó thì con mèo nó đau khổ còn nhiều hơn chim này nữa. Cho nên là ví dụ như trường hợp đó là thả chim rồi thì về con mèo đó là cũng đừng có đập. Ở đây chim nó xíu vậy, nó chết có chừng nháy mắt thì nó đã chết rồi, nó bớt đau khổ ha. Ở đây con mèo mình giả cho nó ăn cái nó chết. Thế là con mèo đau khổ hơn nhiều, nó quấn mình còn giữ nữa. Do vậy cho nên là hãy thả chim là mình thương tới con vật nhỏ, thì con vật lớn mình phải thương. À, rồi con chó, con heo, con trâu, con bò phải thương hơn. Là mang người thì lại càng quý trọng hơn nữa. Là vì cái việc phóng sanh là nó biểu lộ cái lòng từ bi, chứ nó không phải có lý do gì khác. Còn đem nó mà đổi mạng cho người sống mà để cầu bình an này kia, đừng có làm cái đó. Làm cái đó không trúng. Rồi cho câu khác đi.
Phàm phu giàu có pháp lành nhưng đều là pháp thừa của Như Lai, xin thầy giảng lại thế nào là pháp lành thừa. Này, khi cha mẹ mất thì con cháu để tang chỉ đồng quấn một cái khăn tang như nhau có được không? Chứ hiện nay người ta may quần áo mặc cả khăn tang cùng tùy ngôi thứ trong gia đình. Xin thầy cho biết ý thầy. Cảm ơn thầy.
Câu thứ nhất là phàm phu dầu có pháp lành cũng là pháp thừa của Như Lai. Là Như Lai đây á, cái chữ Như Lai mà đánh giá là trong kinh Đức Bàn á, đều là chỉ cho cái Như Lai viên giác diệu, diệu tâm, hay là Như Lai pháp, pháp thân đó. Như Lai pháp thân, hay là Như Lai viên giác diệu tâm, tức là cũng tức là cái pháp thân đó. Thế thì cái pháp lành của phàm phu á, là nếu mà mình nói theo số lượng á, phàm phu mà có pháp lành chân á thì nó bằng 1/1000 hoặc là 2-3/1000 hoặc là 4-5/1000, ví dụ vậy. Cái trí tuệ ở đâu mà có nhiều, đã gọi là phàm phu á thì sống ngang bằng với tam quy ngũ giới mà còn chưa có, sống ngang bằng với tam căn ngũ thường của đạo Khổng còn chưa có, thì pháp lành ở đâu nữa mà nhiều. Thế thì là cái pháp lành của phàm phu đó là dầu cho có ngang bằng với tam quy ngũ giới, dầu có ngang bằng được với tam căn ngũ thường, mình nói ra ở đông đó mà, thì chẳng phải là pháp thừa của Như Lai đó sao? Tôi nói 1/1000 chứ kỳ thật là bao nhiêu đó cũng chưa bằng được 2-3-4-5/1000 đâu. Mà cái của Như Lai hiểu biết, cái phước đức, cái trí tuệ của Như Lai, cái pháp lành của Như Lai là vô thượng bồ đề đó, cái bằng nó toàn diện. Do vậy cho nên cái pháp lành của người phàm phu thì nó nghĩa là nó là một phần nhỏ ở trong cái Như Lai viên giác diệu tâm. Nó là một cái biểu hiện nho nhỏ của cái pháp thân thanh tịnh mà nó đầy nhảy nó trùm khắp cả không gian vô tận, thời gian vô cùng. Và chỗ đó là nó là vậy đó. Trả lời câu thứ hai của vấn đề để tan á, cái này cũng đưa tôi vào cái kẹt nữa, nhưng mà tôi cũng tùy thuận tôi nói thôi. Đúng ra đây rõ ra ý tôi nè, nhờ tôi nói theo ý tôi nè, Nếu mà nói theo ý tôi, mà ý tôi đây là phát xuất từ cái ý mà của những người học Phật chánh tông, thì không có để tan gì hết. Khỏi có xin chúc để làm cái gậy để quỳ lên chống xuống. Khỏi có ma áo dài xô. Khỏi có bịch khăn gì hết. À, mà cái vấn đề là con cái nên sống với cha mẹ như thế nào, cha mẹ dạy con cái như thế nào. Mà nếu mà nó đầy đủ trọn vẹn rồi thì các cái lễ nghi kia không có. Mà các cái lễ nghi kia nó có đó là nó phát xuất từ cái đời của các đệ tử của Khổng Tử trở về sau. Cho nên là cái thời kỳ Khổng Tử trở về sau đó thì là cái để tang đó là từ cái thời đệ tử của các Khổng Tử. Người ta để tang, cho nên bây giờ đây này có nhiều vị là tối ra ngủ ngoài chỗ cái mộ hòa thượng à. Đó là cũng là một hình thức mà hồi xưa là ta ngủ 3 năm cơ. 3 năm. Cái tang của Khổng Tử đó là không phải như bây giờ, tang bây giờ mà các vị đội cho bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái khăn đi nữa. Mà con mà phụ nữ thì tha son đánh phấn, còn bên nam thì là mài râu nhẵn nhụi, áo quần bánh bao rồi đi chơi, đi họp này kia nọ, đi chơi đêm, thưởng thức ca kỹ nhạc này kia đó, đâu có được. Hồi xưa là thân thể phát phu họ chi phụ mẫu, bất cảm quỷ thương hiếu chi thị giả. Cái người mà cái hiếu mà muốn cho cái hiếu đứng đầu trong hàng hiếu á, là khi mà có tang rồi đó hả. Cái thứ nhất là vợ hẹn 3 ngày nó cưới, mà bây giờ có tang rồi là coi như bãi bỏ. Bãi bỏ 3 năm cầu đau khổ biết bao nhiêu. Chờ đợi còn có 3 ngày nữa hả, mà giờ không được cưới. Bên nam cũng như bên nữ nha. Còn tóc không được hết, được cắt gì hết, râu mài hoàn toàn để nguyên vậy. À, cái kiểu đó là vậy, là râu tóc để nguyên hết. Ăn mặc không được ăn mặc đẹp. Sở dĩ để tang đó là ăn mặc không được đẹp, chứ không phải là mai cái vải thưa để làm cái gì. Có nghĩa là từ đó về sau, nghĩa là hoàn toàn không được thụ hưởng một cái gì thuộc về gì vui, gì đẹp, mà là phải ăn mặc vậy đó. Ăn mặc bằng cái thứ vải đó. Tất nhiên là đi đám đi tiệc này kia không được rồi. Đi nhảy đầm rồi không được rồi. Đi chơi rồi này kia. Còn các bà thì kể từ đó là con cháu đều là không được trang điểm, mà phải để u sầu thê thảm, chứng tỏ là thương ghê lắm. À, rồi còn bên nam thì phải ra mộ mà ngủ 3 năm cho tới mãn tan. Cho nên Kim Trọng với Kim Nhân Kiều hổ biết bao nhiêu là nghe tin thúc phụ từ đường. Kể từ đó mà bỏ đi, nghĩa là mấy năm mà trời làm cho Kiều lưu lạc. Thanh Lâu này cho tới Thanh Lâu nọ ha, là tại vì cái tang hồi xưa nó vậy đó. Rồi cái tập quán nó tới bây giờ cũng vậy nữa, là có những người phải làm đám cưới chạy tang, cực khổ vô cùng. Đó là từ cái thời Khổng Tử trở về sau. Thời Khổng Tử trở về trước không có đặt cái vấn đề đó. Thế thì cái đó là do con người bày ra. Mà nếu mà mình có cái đức tin như vậy, mình gọi đó là cái kỷ niệm, gọi đó là cái biểu lộ lòng biết thôi, thì tùy theo đế tang. Ví dụ bên Âu Tây thì họ đẻ miếng tang họ gài miếng vải đen vậy xong. Còn bên mình thì theo Trung Quốc thì là mặc áo vải xô khăn này kia nọ, rồi tùy theo cái con trai con gái, tùy theo gần xa, mà đó là do mình chế thôi, không có nhầm vậy. Cho mình bày đặt ra trong tư trật tự áo quần, có người áo không, có người không có áo không, có cái mấm à. Thì còn như mình bây giờ đây nè, các hòa thượng này kia lỡ tay mình thương thầy mình đó, mình xin miếng da vàng vậy, mình mang vô cái da vậy là cũng gọi là để tang. Thì cái đó là do con người đặt ra, chứ không có cái gì ghê gớm, càng không có cái gì là thiêng liêng về giá trị gì, về vấn đề giải thoát giác ngộ, hay là vấn đề là cứu rỗi linh hồn gì cho cái người chết hết. Cho nên nếu hỏi theo ý tôi, đây là riêng người xuất gia, lẽ ra người xuất gia thiệt sự mà có học Phật á, là cha mẹ chết không có vụ để ta. Cái đạo Phật là vậy, không có để ta. Lẽ ra thì thầy cũng không để tang luôn. Nhưng mà bây giờ người ta diễn có rằng là cho mẹ không để tang là nghe là Phật. Bây giờ để tang thầy. Thành ra rồi cũng quen như để tang thầy. Thầy chết phải để tang mà cha mẹ lại không để tang. Mà để tang cha mẹ mà chết mà về mà làm con mà tu sĩ mà xuất gia mà để tang là không phải là người học Phật. Không phải đệ tử Phật. Vậy mà để tang thầy. Nhưng mà cái đó thật sự là người ta làm vậy thôi chứ cũng không cần phải làm như vậy mới gọi là học trò có hiếu. Nhưng mà giờ phong tục tập quán người ta bày ra như vậy, ta gọi là phải kính như vậy. Chứ không có ăn nhầm gì hết. Không để tang không có sao hết. Không để mang món giả vàng cũng không có sao hết. Mặc áo gì cũng không có sao hết, mà không mặc cái gì cũng không có sao hết. Rồi người ta biện lẽ là người ta nói rằng là cha mẹ không để tang là người đệ tử xuất gia, còn phải để tang thầy, không đúng. Đâu, tôi nói đây, hiểu phuân nhương, cần miễn lệ, động cù lao, quân, sư phụ, nhất ban kiệt lực. Chữ nhất ban kiệt lực có nghĩa là quân, tức là những người lãnh đạo đất nước, thầy và cha, là mình tôn trọng bằng nhau. Bằng nhau mà đây á, mình đã đi xuất gia hành đạo rồi á, thì mình tôn trọng thầy cha và những người lãnh đạo đất nước bằng nhau. Thì cha mẹ đã cho mình xuất gia rồi, cho phép mình rồi, thành người đệ tử Phật không để ta. Và cái thời mà mình đi xuất gia đó, mình lại quốc vương thủy thổ rồi, ta cho phép làm cái lễ đó rồi, cũng không để tang cho cái ông quân, ông vua. À, và là ông thầy cũng vậy, cũng phải thờ bằng nhau. Do vậy cho nên là thầy cũng không để tang luôn. Bởi vì bằng nhau mà. Vấn đề là thờ thầy kiểu nào, thầy muốn cho mình cái gì. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca nói, những cái ông đệ tử mà nó giữ theo cái giới luật của tu hành đúng theo cái lời dạy của ta thì nó ở xa ta 1000 dặm, thậm chí ở xa ta nửa vòng trái đất, nó người đó, người đệ tử đó cũng coi như là ở gần bên ta. Còn cái người mà không nghe lời ta dạy thì người đó là giàu có ôm cái chân của ta đây mà dập cái đầu dưới chân ta đây là cho mòn cái trán đi, coi như người đó cách xa ta vô cùng dịu dời. Đấy, do vậy cho nên là cái lòng là quan trọng, đạo Phật là vậy đó. Còn cái đệ tang là do nhà nho thầy trò của Khổng Tử bày đặt ra. Thế thì mình làm cái đó đối với chánh pháp là nó không cần thiết, nhưng mà mình nói như vậy mình bị người, mọi người bình dân đó này nha, người ta phản đối đó. Thế thì tôi nói cho các vị biết như vậy, hỏi ý tôi là tôi nói theo kinh điển của đạo Phật. Còn cái chuyện mà phàm tục thì mình phải tùy thuận mà sống. Hết giờ rồi phải không? À, có giờ ngừng ở đây được rồi.
Thưa thầy, có vị Phật tử muốn phát biểu được.
Ai đó vậy?
Không biết Phật tử nào là quá.
Thôi bây giờ thôi, xin qua nghỉ đi, đừng có làm ha, hết giờ rồi.
Bây giờ con xin nói ít tiếng nha.
À,
xin nói tiếng đi. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại đức tăng ni và kính thưa quý vị Phật tử, vừa rồi tôi cùng một số Phật tử có xin phép thầy để thứ hai là lên thầy để mà gọi như là mình dùng cái lễ tất niên đó để mừng vui đối với chung quanh ở bên thầy và chúc thầy, chúc sức khỏe thầy. Nhưng hôm nay với ý kiến của thầy đó, thầy cho phép lại là Chủ nhật tuần tới. Như vậy đó, xin thông báo cho quý vị Phật tử, nếu ai có cùng tháp tùng đi đó thì đúng 8 giờ ở trước cửa chùa Vĩnh Nghiêm thì xe chạy. Như vậy là quý vị cùng đi đó thì đến cỡ 7 giờ hay 7 giờ rưỡi. Nam Mô A Di Đà Phật, xin kính chào quý vị.
Điểm thôi, đừng có đi rút nhiều chỗ ra.
Dạ, dạ.
Lát cầm này xuống thầy nha. Ủa, hồi nữa hả?
Chúng sanh vô biên.